là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận lan tỏa phong trào hiến đất không đồng ở Lục Yên, tiếp đó là phản ánh Yên Bái đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng theo yêu cầu của Bộ Y tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng khẳng định trong thời gian tới Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo công tác tham mưu chỉ đạo, luyện tập diễn tập các cấp, nhiệm vụ huấn luyện quân dân, giáo dục quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường tiềm lực và sức mạnh khu vực vùng thủ tỉnh, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do đồng chí Khamphou Ân Thạ Văn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào những ngày đầu xuân mới 2024 tại Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn khẳng định Việt Nam và Lào có mối quan hệ gắn bó mật thiết hữu nghị từ nhiều năm qua và Yên Bái cũng thiết lập triển khai mối quan hệ hợp tác với hai tỉnh của nước bạn là Sayyabuli và tỉnh Viêng Chăn. Hàng năm đều có trao đổi đoàn ngày càng mở rộng, nâng tầm mối quan hệ, có rất nhiều hoạt động hỗ trợ lẫn nhau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng khẳng định việc thiết lập và triển khai mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai đảng và hai nhà nước hai dân tộc. Đối với tỉnh Yên Bái và hai tỉnh kết nghĩa của nước bạn, thời gian qua đã có rất nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin, quân sự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh, Yên Bái luôn dành sự ưu tiên và không ngừng củng cố mối quan hệ với các địa phương, cùng với việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sẵn có. Qua nhiều lần đến thăm và làm việc tại các địa phương của nước bạn Lào, nhận thấy tiềm năng rất lớn của nước bạn về nguồn nhân lực, lực lượng lao động trẻ và hy vọng Yên Bái sẽ có thể hợp tác đào tạo, đưa lao động nước bạn đi làm việc ngoài nước trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đồng chí Khamphou Ân Thạ Văn đã cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của tỉnh Yên Bái cũng như cá nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế đất nước Lào năm qua, đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của Yên Bái trong những năm gần đây và mối quan hệ tốt đẹp giữa Yên Bái và hai địa phương Lào, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đến Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ nhân dân Lào nói chung và các địa phương của Lào nói riêng, nhất là hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế xã hội, đào tạo nguồn nhân lực. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa sự hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa các địa phương. Trên cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đồng chí cam kết sẽ ủng hộ và tạo điều kiện hết sức để cho sự hợp tác toàn diện giữa Yên Bái và các địa phương được tiếp tục phát triển trên một tầm cao mới.
Nhân dịp đón xuân mới Giáp Thìn 2024, chiều ngày 29 tháng 1, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà chúc Tết tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Yên Bái và các cán bộ, bác sĩ, công nhân viên chức lao động tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo báo Yên Bái đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2023, nhất là thời điểm đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Báo Yên Bái đã xây dựng nhiều tin bài với nội dung phong phú và đa dạng trên các mặt các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả báo Yên Bái đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh. Năm 2023, Yên Bái đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích chung đó, có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, trong đó có báo Yên Bái, nhất là trong việc truyền tải các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị thời gian tới báo Yên Bái tiếp tục phát huy vai trò của tờ báo Đảng trong công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đồng thời tập trung nâng cao công tác chuyên môn và chuyển đổi số theo xu thế chung trong khai thác tin bài, biên tập, xuất bản nội dung tác phẩm báo chí. Tập thể báo Yên Bái tiếp tục đoàn kết thống nhất, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo từng tháng từng quý để tập trung giải quyết vấn đề đặt hàng nghiệm thu sản phẩm theo chuyển đổi cơ chế mới. Đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của bệnh viện. Đồng thời, nhấn mạnh tập thể cán bộ y bác sĩ nhân viên bệnh viện cần phát huy tốt hơn nữa vai trò y đức, lương y như từ mẫu để thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tập thể lãnh đạo bệnh viện tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các hoạch định chiến lược bài bản với mục tiêu thực hiện thành công phương hướng nhiệm vụ đến năm 2030, không còn bệnh nhân lao trên địa bàn. Các cán bộ bác sĩ, công nhân viên chức lao động tại bệnh viện cần quan tâm hơn nữa đến các phong trào thi đua mà ngành y tế phát động, đặc biệt đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã đến thăm gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Lê Vĩnh Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách hộ nghèo tại huyện Yên Bình. Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện cho biết, huyện đã quán triệt chủ trương của Ban Bí thư, Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo mỗi nhà, mỗi người dân đều đón Tết năm mới an toàn, vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cụ thể đến nay, huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm cho 230 hộ nghèo, đảm bảo 100% hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo không phải ở nhà tạm, nhà rột nát. Huyện ủy đã thành lập 13 đoàn công tác, các xã thị trấn thành lập nhiều đoàn công tác tới thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, người có uy tín trong cộng đồng. Đến nay, huyện đã tiếp nhận trên 6.000 suất quà Tết với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng, trong đó Trung ương tặng gần 1.100 suất, tỉnh tặng 3.400 suất, huyện tặng gần 1.500 suất cho 100% người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ tự nguyện thoát nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng. Hoàn thành chi trả đầy đủ chế độ chính sách 2 tháng cho 4.950 người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo trả lương thưởng kịp thời cho cán bộ công chức viên chức, người lao động trong dịp Tết. Các doanh nghiệp thanh toán đủ lương cho người lao động trước kỳ nghỉ Tết, không có đơn vị nợ lương người lao động trong dịp Tết. Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Bình, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phấn khởi trước sự phát triển của huyện trong thời gian qua, là huyện thứ 2 đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Yên Bái. Huyện cũng đã rất quan tâm chăm lo Tết cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo. Thứ trưởng cũng mong muốn huyện có bước phát triển ngày càng vững chắc, đời sống của người dân chỉ số hạnh phúc ngày một nâng lên. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã trao trên 100 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và một chiếc chăn bông cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện các chương trình hành động hàng năm của tỉnh ủy, và nhất là năm 2023 thực hiện chương trình hành động số 135, huyện Lục Yên đã cụ thể hóa và triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, nên trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức của nền kinh tế, nhưng địa phương này vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, huyện đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến đất, cây cối, vật kiến trúc với giá trị không đồng để làm các công trình dự án, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình bà Đỗ Thị Nương, tổ 12 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen với những đóng góp tích cực trong phong trào làm đường ở thị trấn Yên Thế. Mặc dù hai vợ chồng bà tuổi đã cao, nhưng khi có chủ trương của nhà nước về đầu tư mở rộng và làm mới tuyến đường chạy qua tổ dân phố, gia đình bà Nương là một trong những hộ đầu tiên tự nguyện bỏ công sức để tháo dỡ toàn bộ tường rào và cây cối hoa màu để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Với bề rộng mặt đường được mở rộng lên đến 6,5m, nên diện tích đất mà gia đình bà Nương hiến cũng như những giá trị công trình phải dỡ bỏ đã lên tới trên 700 triệu đồng. Bà Đỗ Thị Nương, tổ 12 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
Gia đình nhà tôi khi có chủ trương chính sách của nhà nước thì gia đình nhà tôi cũng sẵn sàng hiến tổng diện tích đất vừa đất ở vừa vườn tạp là bằng 180m. Người dân là chúng tôi cũng nghĩ là thôi có hiến thì mình mới được hưởng thụ. Thì cái này là cũng cảm ơn Đảng và nhà nước là đã có chủ trương mở đường ngõ để cho bà con có những tuyến đường thông mạch để sau này làm ăn kinh tế nó mới có sự phát triển.
Ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động mà đường mở đến đâu, nhân dân đều chung tay hiến đất cây cối hoa màu và dỡ bỏ vật kiến trúc đến đó. Ông Hoàng Văn Khóa, Bí thư chi bộ tổ 12 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
Sau khi là nhận được chủ trương dự án mở đường này thì là phía chi bộ và tổ dân phố là cũng tổ chức họp dân phổ biến những cái công việc, những chương trình cụ thể làm, là công tác tuyên truyền vận động thì các đoàn thể cũng vào cuộc ấy nữa là Nói chung là họp dân cái là dân cũng đồng thuận luôn, hiến đất cây cối vật kiến trúc để mở rộng đường này. Thế có những hộ là cái tường rào mình ấy, đất mình phải đến hàng trăm mét, hơn trăm mét mà đã sẵn sàng hiến. Hiện nay thì đã có con đường khang trang này rồi mà cái sự tin tưởng của bà con lại càng nhân lên.
Chưa năm nào phong trào hiến đất không đồng lại diễn ra sôi nổi và rộng khắp như mấy năm qua, nhất là năm 2023 tại huyện Lục Yên. Để có được kết quả đó, địa phương đã cụ thể hóa chương trình hành động 135 của tỉnh ủy bằng những giải pháp phù hợp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Nhờ đó, nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chỉ riêng tại thị trấn Yên Thế, thời gian qua địa phương đã đầu tư làm 4 tuyến đường nội thị có chiều dài khoảng 5 km, gần 500 hộ dân bị ảnh hưởng với hàng chục nghìn mét vuông đất, hàng trăm công trình vật kiến trúc, cây cối hoa màu, giá trị quy đổi lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhưng đều được nhân dân đồng thuận hiến đất để nhà nước làm đường. Câu chuyện hiến đất làm đường trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua không còn là hiếm. Tuy nhiên ở Lục Yên giờ đây, việc hiến đất mở rộng đường đã trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Tuyến đường trục chính đi qua ba xã Yên Thắng, Mai Sơn, Khánh Thiện với chiều dài 21 km, sau nhiều năm xây dựng này đã xuống cấp. Hiện nay mặc dù chưa được đầu tư, nhưng sau khi huyện Lục Yên triển khai đã có gần 800 hộ dân có đơn tự nguyện hiến gần 30.000 mét vuông đất, trên 1.300 cây cối, gần 12.000 vật kiến trúc tường rào, sân bê tông. Hiện phần đất nhân dân hiến đã được các cơ quan chức năng vạch sơn kẻ chỉ. Trong đó riêng tại xã Yên Thắng đã có 226 hộ dân bị ảnh hưởng, thì tất cả các hộ đều đã viết đơn xin hiến đất. Ông Hoàng Dân, tổ trưởng thôn Đồng Cái, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên nói:
Ban chi ủy chi bộ của thôn Đồng Cái cũng đã cùng đi tính chất là khảo sát ban đầu. Đấy, đi đến đâu là vận động bà con đó. Thì bà con cũng sẵn sàng nhiệt tình ủng hộ. Đấy, ký vào cái cam kết tính chất là ủng hộ bằng hình thức là tự nguyện thôi. Đấy, cam kết đấy, hiến đất dọc cái vành lang ven đường để cho tới này là có kế hoạch triển khai làm đường được gặp được cái nhiều cái thuận lợi.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó phải cơ bản hoàn thành tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2023, huyện Lục Yên xác định xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là một trong nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây cũng là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ. Với cách làm bài bản và với phương châm giải phóng mặt bằng đi trước một bước, đặc biệt ở đâu có 100% hộ dân hiến đất sẵn sàng giải phóng mặt bằng thì sẽ báo cáo tỉnh ưu tiên để đầu tư trước. Phong trào hiến đất giải phóng mặt bằng có giá trị không đồng đang được lan tỏa mạnh mẽ tại huyện Lục Yên. Điển hình như các tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, tổng giá trị nhân dân hiến ước khoảng trên 47 tỷ đồng, hay công trình cầu Tô Mậu, tuyến đường Lục Yên, Bảo Yên, tuyến đường thuộc xã Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến. Các tuyến đường nội thị tại thị trấn Yên Thế có giá trị hiến lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhờ sớm có mặt bằng mà các công trình thi công đều vượt tiến độ, huyện đã tổ chức cho một số xã gắn biển tri ân, cảm ơn nhân dân các xã. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, huyện cũng đã giao cho các phòng chức năng hỗ trợ nhân dân chỉnh lý biến động. Ông Đinh Khắc Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cho biết thêm:
Ủy ban nhân dân huyện đã về triển khai ngay cái việc giao kế hoạch chi tiết cho tất cả các phòng ban, các xã thị trấn, đồng thời là chỉ đạo các đơn vị xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện, và có thể nói là tập trung vào những cái lĩnh vực mà khó khăn để tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, để làm sao mà có tạo điều kiện cho các chủ đầu tư cũng như là thầu thi công có mặt bằng sớm triển khai.
Mùa xuân này, những con đường ý đảng lòng dân ở Lục Yên ngày càng được nối dài, mở rộng hơn bởi tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện, tạo động lực cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi. Nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, nên công tác tiêm chủng gặp vô vàn khó khăn. Năm 2023, do nguồn vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn trên địa bàn cả nước, trong đó có Yên Bái. Vì vậy, không đáp ứng yêu cầu của các đơn vị để tiêm phòng cho trẻ em, ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ tiêm chủng. Tháng 12 năm 2023, sau khi được Viện Dịch tễ Trung ương cấp 2 đợt vaccine 5 trong 1 và một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khẩn trương tiêm ngay cho trẻ đạt yêu cầu của Bộ Y tế, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ sáng, trạm y tế xã Mậu Đông, huyện Văn Yên có rất nhiều người dân đưa trẻ đến tiêm chủng mũi 4 nhắc lại phòng các bệnh bạch hầu, ho gà và uốn ván. Chị Lương Thị Nhuận ở thôn Cầu Khai có con trai 21 tháng tuổi, được cán bộ y tế thôn thông báo đưa con đi tiêm chủng sau thời gian dài gián đoạn để tăng sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe cho con. Chị Lương Thị Nhuận thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đến từ rất sớm, chị chia sẻ.
Đưa cháu đến trạm y tế để tiêm chủng mũi bạch hầu, ho gà, uốn ván, đã được cán bộ y tế tư vấn và thăm khám sàng lọc xong trước khi tiêm và sau khi tiêm xong nữa, được tư vấn là cho trẻ ngồi nghỉ tại trạm y tế 30 phút sau khi về nhà và được theo dõi ở tại nhà nữa. Sau khi trẻ được tiêm phòng này là chúng tôi rất là yên tâm để phòng bệnh được cho trẻ.
Huyện Văn Yên có 25 trạm y tế xã thị trấn. Năm 2023, toàn huyện có 1.710 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng. Sau khi tiếp nhận trên 1.230 liều vaccine 5 trong 1, Trung tâm Y tế huyện đã nhanh chóng triển khai tiêm tại trạm y tế nhà cộng đồng, đảm bảo trẻ được tiêm bù vaccine 5 trong 1 càng sớm càng tốt, kể cả ngày nghỉ. Như vậy, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đạt trên 99%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi mà được CDC tỉnh Yên Bái cung cấp cái nguồn vaccine, đặc biệt là 5 trong 1 và các loại vaccine khác cho các tuyến huyện thị, thì Trung tâm Y tế trong ngày đầu tiên lĩnh về thì đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành luôn văn bản chỉ đạo các xã thị trấn vào cuộc. Thế và trong ngay ngày đầu tiên là Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tiêm xong luôn cái lượng vaccine được lĩnh về, kể cả thứ bảy chủ nhật là Trung tâm Y tế cũng chỉ đạo các trạm y tế xã là tiêm xong luôn, đạt tỷ lệ cao, người dân cũng rất là phấn khởi. 2024 thì chúng tôi tiếp tục trong ngày hôm nay là tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn triển khai thực hiện tiêm cái vaccine của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cấp về.
Tháng 12 năm 2023, tỉnh Yên Bái đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ hai đợt bổ sung vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ, còn gọi là vaccine 5 trong 1, từ nguồn viện trợ với tổng số tiền 12.300 liều. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thực hiện phân bổ vaccine cho các trung tâm y tế, các bệnh viện để triển khai tiêm. Đối với các xã khó khăn, tăng thêm số ngày tiêm chủng và triển khai thêm các điểm tiêm chủng ngoài trạm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đưa con em đi tiêm chủng. Lập danh sách quản lý tốt đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi để sẵn sàng tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng. Như vậy, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 98,5%. Tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh đạt 95,4%. Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều cho trẻ 8 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh đạt 98,7%. Triển khai tiêm bổ sung vaccine cho trẻ sinh năm 2021-2022 chưa tiêm đủ 2 mũi có thành phần bại liệt đạt 90,6%. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói.
Các huyện, thị xã ở trong tỉnh thì cũng đã hết sức là chủ động trong việc lập kế hoạch triển khai cho tiêm cho trẻ. Thế và là cũng đã triển khai cho ngay sau khi mà nhận được vaccine từ tỉnh quay về. Thế và kể cả và các đơn vị tuyến huyện ấy, kể cả tiêm trong ngày nghỉ như là thứ bảy chủ nhật, đảm bảo được cái số lượng mà vaccine được cấp cho các huyện hai tại các cơ sở tiêm chủng lưu động. Cho đến cái thời điểm hiện tại thì tất cả cái số lượng mà vaccine 5 trong 1 mà tỉnh nhận được và cấp cho trung tâm tới các huyện, thị xã, thành phố và đến thời điểm hiện tại thì đã triển khai song trong tháng 12 của năm 2023. Thế và cũng theo đúng chỉ đạo của trung ương và đảm bảo cái thời gian theo chỉ đạo của ban nhân tỉnh.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chương trình tiêm chủng mở rộng, thời gian tới Sở Y tế tăng cường năng lực hệ thống quản lý và triển khai công tác tiêm chủng thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, tăng cường giám sát hỗ trợ các bệnh viện, các điểm tiêm chủng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tiêm chủng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng mở rộng. Đặc biệt mỗi gia đình cần có trách nhiệm đưa trẻ đi tiêm đúng độ tuổi, đúng lịch, giúp trẻ được bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất, phòng bệnh an toàn trong điều kiện thời tiết, khí hậu và dịch bệnh luôn có những diễn biến phức tạp như hiện nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu trong lĩnh vực an sinh, thì số hóa là cách để tổ chức, thực hiện các chính sách theo hướng tối ưu hóa, giảm thủ tục hành chính cho cả người thụ hưởng và người thực hiện chính sách. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, số hóa được áp dụng thông qua việc tích hợp các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Trong năm qua, để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức hàng nghìn cuộc ra quân hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng VSSID, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tại nhà văn hóa thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, các cán bộ chuyên viên ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh có mặt từ rất sớm để hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng bảo hiểm số ngay tại địa phương. Với 3 ngày hướng dẫn trực tiếp, 100% người tham gia bảo hiểm tại xã Tuy Lộc được cài đặt ứng dụng VSSID. Đây là ứng dụng chứa nhiều tính năng tra cứu, theo dõi thông tin đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giúp người dân, người lao động chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của bản thân. Bà Hoàng Thị Thủy, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Tôi thấy là cài đặt cái bảo hiểm xã hội số này nó có nhiều cái thuận lợi. Cái thứ nhất là mình để biết được cái sức khỏe của mình, theo dõi được cái sức khỏe của mình, số lần đi khám và số cái bệnh của mình như thế nào. Tôi thấy là không những là trong cái số lần đi khám cái sức khỏe của mình mà nó còn có nhiều những cái tác dụng khác nữa. Cụ thể như là trong cái đi khám sức khỏe mà bệnh tật của mình như thế nào, mình có thể theo dõi được.
Từ hoạt động đi từng ngõ gõ từng nhà, tổ chức hướng dẫn cài đặt kết hợp với các cuộc truyền thông mà đến nay, gần 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh được cài đặt sử dụng ứng dụng này. Ông Trần Đình Lợi, Phó trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đặc biệt là trên địa bàn thành phố Yên Bái thì chúng tôi cũng chia làm rất nhiều tổ, chia làm 5 tổ xuống từng thôn tổ một, đặc biệt là chúng tôi đến từng hộ gia đình, phối hợp với các đồng chí bí thư chi bộ và đồng chí tổ trưởng tổ dân phố để đi xuống từng hộ gia đình để vào cài đặt. Và điều đặc biệt là chúng tôi cũng bố trí cái thời gian nó rất hợp lý, tại vì đa số là người dân là phải đi làm thì chúng tôi có thể là đi bằng xuống buổi trưa và buổi tối để chúng tôi cài người dân, và trong thời gian chúng tôi cài đặt thì người dân rất là hưởng ứng để tích cực để cài đặt.
Song song với hướng dẫn cài đặt sử dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan như Công an tỉnh, Sở Y tế, các ngân hàng bưu điện vận động người dân cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050. Hết năm 2023, ngành đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 100% người tham gia bảo hiểm được đồng bộ xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thiện tích hợp và triển khai các dịch vụ công trực tuyến như gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đăng ký đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Nhờ số hóa trong lĩnh vực an sinh, người tham gia bảo hiểm hiện nay được trải nghiệm sử dụng những tiện ích đơn giản thuận lợi về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế, như theo dõi được quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm, có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh. Bác sĩ Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Là đối với người dân khi đến khám chữa bệnh thì chúng tôi cũng hướng dẫn trực tiếp cho người dân là cài mã QR code để có thể là áp dụng khám chữa bệnh y tế không cần thẻ. Và cũng tại các vị trí khám chữa bệnh thì chúng tôi đều dán những hướng dẫn các bước thực hiện để cài đặt phần mềm quản lý thông tin bảo hiểm y tế để có thể là thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không cần thẻ cho những lần sau. Thứ ba nữa là khi cài đặt cái phần mềm này thì đối với những người bệnh mà trước đây đi khám bằng thẻ bảo hiểm y tế mà những thẻ mà có thể là bị cũ, bị mờ mà không quét mã được QR code thì khi sử dụng phần mềm này thì rất là tiện lợi và bệnh nhân sẽ được đáp ứng ngay và cũng giảm thời gian chúng tôi là nhập bằng tay.
Hiện nay tỉnh Yên Bái đang có trên 82.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, hơn 805.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, ngành bảo hiểm xã hội Yên Bái đặc biệt chú trọng việc mở rộng đối tượng tham gia ở hai loại hình bảo hiểm này và đảm bảo mọi quyền lợi cho người dân. Trong đó, ngành chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính ngay từ cơ sở. Mọi thủ tục giấy tờ liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được đơn giản, gọn nhẹ hơn. Các thông tin liên quan đến quyền lợi chế độ của người tham gia bảo hiểm được công khai, thông báo ở nơi dễ tìm thấy nhất, và việc ứng dụng số trong lĩnh vực an sinh cũng là xu thế được tỉnh đặc biệt quan tâm và nhận được sự hưởng ứng của người tham gia.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabay, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Abelis, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Điền Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wave, Blade, Wave RSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wave, Honda Wave RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510-776 hoặc 1800-1252.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.